Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với chương trình lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Tư, ngày 6 tháng 8 năm 2014. Mở đầu chương trình, chúng tôi xin mời quý vị nghe Duy Ái tóm lược một số tin đáng chú ý.
Lệnh ngưng bắn ở Gaza tiếp tục được tuân thủ. Phi thuyền Rosetta thực hiện cuộc hội ngộ lịch sử với sao chổi. Và một thành phố ở vùng Tân Cương của Trung Quốc ra luật cấm người râu sồm đi xe buýt.
Ngoài những tin tức này, chúng tôi còn có bài tường thuật về việc dân chúng Liberia bắt đầu 3 ngày cầu nguyện và chay tịnh cho dịch Ebola. Tổng thống Ellen Johnson Sirleaf đã gửi thông điệp cầu xin Thượng Đế giúp đỡ cho họ tới toàn thể dân chúng.
Relying on his divine guidance for our survival as a nation.
Trong khi đó, tin về Việt Nam cho hay, Việt Nam đang kêu gọi Quốc hội Mỹ ủng hộ Việt Nam vào TPP. Mời quý vị chờ nghe chi tiết trong phần tin Việt Nam. Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam là bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải. Kế đến là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Và phần cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Sau đây, mời quý thính giả theo dõi bản tin Việt Nam chi tiết cùng với Trà My.
Việt Nam kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ thúc đẩy các mối quan hệ kinh tế, đầu tư, thương mại song phương, tạo điều kiện để Việt Nam gia nhập Hiệp định Tự do Thương mại Xuyên Thái Bình Dương TPP và ủng hộ giải pháp ôn hòa cho vấn đề Biển Đông. Đề nghị của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang được đưa ra hôm 5 tháng 8 tại Hà Nội nhân buổi tiếp Thượng nghị sĩ Bob Corker, thành viên cao cấp trong Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ, sang thăm Việt Nam. Trang web Bộ Ngoại giao Việt Nam trích lời ông Sang, nói Việt Nam quyết tâm hoàn thành đàm phán về TPP và mong Hoa Kỳ tạo điều kiện để Việt Nam có lộ trình phù hợp. Chủ tịch Trương Tấn Sang cho biết Việt Nam sẵn sàng mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại với Hoa Kỳ, trao đổi thẳng thắn để tránh những trở ngại trong thương mại song phương. Chưa có thông cáo từ văn phòng Thượng nghị sĩ Corker và VOA Việt ngữ chưa liên lạc được với nhà lập pháp này để ghi nhận phản hồi của ông trước lời kêu gọi của Việt Nam. Một tuần trước, hàng chục dân biểu thuộc lưỡng đảng trong Hạ viện Hoa Kỳ hôm 29 tháng 7 gửi thơ cho Tổng thống Barack Obama phản đối cho Việt Nam gia nhập TPP nếu không có những cải thiện nhân quyền cụ thể từ chính phủ Hà Nội. Thư do dân biểu Cộng hòa Frank Wolf khởi xướng với chữ ký của 32 dân biểu khác nêu rõ Quốc hội Mỹ sẽ khó cho Việt Nam vào TPP nếu Hà Nội không có những thay đổi đáng kể về mặt nhân quyền, cải tổ luật lệ đáp ứng các tiêu chuẩn lao động quốc tế và tỏ rõ cam kết về pháp quyền. Trước đó, hồi thượng tuần tháng 7, đồng chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc nội và thành viên Ủy ban Kinh tế Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ, dân biểu Loretta Sanchez, ra thông cáo báo chí chống đối việc thương thuyết với Việt Nam về Hiệp định Tự do Thương mại TPP, viện dẫn các quan ngại về quyền của người lao động, mất cân bằng mậu dịch và vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Trả lời phỏng vấn VOA Việt ngữ, bà Sanchez nhấn mạnh.
Now that we're looking at this TPP, I would certainly like to slow this process down until we see some change.
Với hiệp định TPP lần này, tôi chắc chắn sẽ nỗ lực làm chậm tiến trình Việt Nam gia nhập vào TPP cho tới khi nào chúng tôi thấy được một số chuyển biến tích cực trong lĩnh vực nhân quyền của Hà Nội. Chúng tôi muốn nhìn thấy những sự thay đổi thật sự. Chúng tôi muốn thấy các blogger bị tù đầy vì thể hiện quan điểm bất đồng với nhà nước được phóng thích. Chúng tôi muốn thấy sự đàn áp nhắm vào các tín đồ Công giáo hay Phật giáo Việt Nam thống nhất phải chấm dứt. Và các điều luật mơ hồ về an ninh quốc gia, Hà Nội dùng để bỏ tù dài hạn những người bất đồng chính kiến phải được sửa đổi.
Để TPP được thông qua, cần có sự phê chuẩn của Tổng thống và sự tán đồng của cả lưỡng viện trong Quốc hội Hoa Kỳ. Nếu không được đa số ủng hộ ở Hạ viện hoặc chỉ cần một thành viên trong Thượng viện chặn lại, thì Việt Nam cũng không vào được TPP. Nhà vận động về vấn đề nhân quyền và TPP của Việt Nam tại Mỹ, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc Ủy ban Cứu người vượt biển PPSOS cho biết, tiến trình vào TPP của Việt Nam khó khăn vì hai nút chặn chính tại Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ. Với khoảng 260 dân biểu Mỹ đã tỏ ra không đồng ý cho Việt Nam vào TPP nếu như không có những cải thiện căn bản về quyền làm người. Tại Thượng viện Mỹ, một số thượng nghị sĩ, trong đó có ông Ben Cardin, chủ tịch tiểu bang đặc trách châu Á-Thái Bình Dương, đã kêu gọi phải đưa các điều kiện về nhân quyền và quyền của người lao động vào các cuộc thương lượng TPP với Hà Nội. Ngoài vấn đề TPP, tại buổi tiếp Thượng nghị sĩ Corker ở Hà Nội, Chủ tịch Trương Tấn Sang cũng cảm ơn Ủy ban Đối ngoại và Thượng viện Mỹ ủng hộ quan điểm của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông. Ông Sang nói, Việt Nam mong muốn một Biển Đông hòa bình, không có sự đe dọa hay dùng võ lực trong các tranh chấp, và các tranh cãi phải được giải quyết trên luật pháp quốc tế. Một thành viên cao cấp trong Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ từng tuyên bố Việt Nam có thể trông cậy vào một nước bạn Hoa Kỳ trước sự uy hiếp ngày càng tăng của Trung Quốc trên Biển Đông nếu Hà Nội cải thiện các thành tích nhân quyền đang bị lên án gay gắt. Dân biểu Chris Smith nói với VOA Việt ngữ.
And with China threatening ever more every day in the South China Sea and in the entire region.
Với sự đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc ở Biển Đông và toàn khu vực, Việt Nam phải hết sức quan tâm về các vấn đề an ninh. Họ sẽ tìm thấy nơi Hoa Kỳ một người bạn sẵn lòng. Nhưng Mỹ cần Hà Nội chứng tỏ có cải thiện đáng kể trong lĩnh vực nhân quyền trước nhất, mà chúng tôi lại chưa thấy, chỉ thấy tồi tệ đi.
Hai nước cựu thù Việt-Mỹ hy vọng hoàn tất đàm phán TPP trước cuối năm nay. Đôi bên sẽ kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm sau. Chiến hạm Ấn Độ ghé thăm Việt Nam. Tàu chiến của Hải quân Ấn Độ vừa cập cảng Hải Phòng trong chuyến thăm hữu nghị 4 ngày nhằm cải thiện hoạt động qua lại giữa hải quân đôi bên và tăng cường quan hệ song phương. Thông cáo của Hải quân Ấn cho hay tàu INS Shivalik là một trong ba tàu tiền tuyến của Ấn Độ hoạt động ở Biển Đông và Tây Thái Bình Dương trong vài tuần qua như biểu tượng chứng tỏ tầm hoạt động và sự theo đuổi chính sách hướng Đông của Ấn. Tàu hộ vệ tàng hình mang tên lửa dẫn đường INS Shivalik tới Hải Phòng trong khuôn khổ kế hoạch điều động vừa kể. Tàu được trang bị vũ khí hiện đại cùng hai trực thăng. Trong thời gian lưu lại Hải Phòng từ ngày 5 tới ngày 8 tháng 8, sẽ diễn ra các hoạt động giao lưu giữa lực lượng hải quân hai nước. Trước khi rời Việt Nam, tàu INS Shivalik cùng với hơn 500 sĩ quan và thuyền viên sẽ tham gia diễn tập với các tàu hải quân Việt Nam để tăng cường hoạt động tương hỗ trong thông tin liên lạc và tìm kiếm cứu hộ. Philippines loan báo ít nhất 3 nước Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam, đã bày tỏ ủng hộ đề nghị do Manila khởi xướng về việc ngưng các hoạt động xây dựng ở các khu vực có tranh chấp trên Biển Đông. Phát biểu với báo giới Philippines hôm 5 tháng 8, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Charles Jose cho hay, trước khi công khai đề nghị của Philippines, Ngoại trưởng nước này đã nhận được sự hậu thuẫn từ Việt Nam, Brunei và Indonesia. Ông Jose nói, trong các chuyến đi gần đây của Ngoại trưởng Albert de Rosario sang hội đàm với ba nước vừa kể, các nước đã bày tỏ sự ủng hộ và đánh giá đề nghị của Manila mang tính xây dựng, tích cực. Philippines hy vọng các nước khác có liên quan tới tranh chấp Biển Đông cũng có cùng quan điểm như vậy. Manila đề xuất kế hoạch hành động 3 điểm để đưa ra trước Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 47 cùng các cuộc họp liên quan cấp bộ trưởng đang diễn ra ở Miến Điện từ ngày 5 tới ngày 10 tháng 8. Kế hoạch này kêu gọi ngừng ngay các hành động cụ thể làm leo thang căng thẳng Biển Đông như xây dựng, khai hoang lấp biển hay đưa giàn khoan vào khu vực tranh chấp. Đề xuất của Philippines đã lập tức bị Trung Quốc phản đối.
Thưa quý thính giả, một lệnh ngưng bắn mong manh kéo dài 72 giờ đồng hồ ngày hôm nay bước sang ngày thứ nhì ở dải Gaza, trong khi các phái đoàn của Israel và Hamas chuẩn bị cho các cuộc đàm phán tại Cairo nhằm tìm cách kéo dài lệnh ngừng bắn này. Đây là đợt ngừng bắn dài nhất trong một tháng giao tranh giữa hai bên, làm hơn 1.800 người Palestine, phần lớn là thường dân, bị thiệt mạng. Phía Israel, xin lỗi quý vị, có 64 binh sĩ thiệt mạng và 3 thường dân. Trước khi diễn ra cuộc đàm phán do Ai Cập làm trung gian, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry nói với hãng tin BBC của Anh rằng cả đôi bên cần phải có nhượng bộ. Ông Kerry nói rằng Hoa Kỳ ủng hộ cho quyền tự do nhiều hơn nữa của người Palestine ở Gaza, nhưng ông cảnh báo rằng điều đó phải đi kèm với trách nhiệm lớn hơn đối với Israel, đồng nghĩa với việc từ bỏ rocket mà Hamas đã bắn hàng ngàn quả vào Israel trong vài tuần qua. Phe Hamas đã đòi Israel chấm dứt lệnh phong tỏa, bóp nghẹt kinh tế của Gaza và ngăn cản người Palestine rời khỏi vùng đất nghèo đói và đông đúc này. Israel thì tuyên bố họ chỉ có thể nới lỏng các hạn chế tại Gaza nếu nhận được các cam kết của Hamas là sẽ không lợi dụng sự tự do đó để nhập khẩu rocket hoặc các loại vũ khí khác. Quân đội Israel ngày hôm qua đã rút lực lượng bộ binh của họ ra khỏi Gaza và tuyên bố là họ đã phá hủy tất cả 32 đường hầm còn lại mà Hamas đã sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới. Cư dân ở Gaza đã lợi dụng tình hình lắng dịu để trở về xem xét cũng như tìm kiếm các vật dụng còn sót lại trong những ngôi nhà và cửa hàng bị tàn phá. Nhiều khu dân cư ở đây bây giờ chỉ còn lại là các đống đổ nát. Cũng liên quan tới tin Trung Đông, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cảnh cáo nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo là họ có thể phải chịu trách nhiệm về tội ác chống nhân loại vì bắt hại những nhóm thiểu số ở Iraq. Nhóm phiến quân Hồi giáo của người Sunni này đã chiếm những vùng đất rộng lớn ở miền Bắc và miền Tây Iraq hồi tháng 6, tuyên bố thành lập một quốc gia Hồi giáo và đã giết hại hoặc xua đuổi những nhóm thiểu số ở những vùng do họ kiểm soát. Trong một thông cáo đưa ra hồi tối thứ Ba, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nói rằng nhóm này chẳng những đe dọa tới Iraq mà còn đe dọa tới Syria cũng như cho hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực. Thông cáo này nói rằng những vụ tấn công trên diện rộng và có hệ thống nhắm vào những khối thường dân chỉ vì tín ngưỡng, tôn giáo hay sắc tộc của họ là một tội ác chống nhân loại và thủ phạm sẽ bị buộc phải chịu trách nhiệm. Thông cáo này đề cập một cách cụ thể về số phận của cộng đồng người Yazidi ở Iraq. Nhóm nhà nước Hồi giáo hồi tuần trước tuyên bố rằng tất cả những người Yazidi mà họ cho là dị giáo phải cải đạo để theo đạo Hồi nếu không muốn bị xử tử. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama ngày hôm nay tham dự 3 diễn đàn mở với các nhà lãnh đạo phi châu và đây là ngày cuối cùng trong hội nghị thượng đỉnh kéo dài 3 ngày ở Washington. Theo dự kiến, ông Obama sẽ phát biểu tại các phiên thảo luận tập trung vào những vấn đề phát triển kinh tế bền vững, hòa bình, ổn định và quản trị hiệu quả ở khắp phi châu. 55 vị nguyên thủ đại diện các nước và chính phủ châu Phi hiện tham gia hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên được tổ chức tại Mỹ. Sáng ngày hôm qua, Tòa Bạch Ốc đã tổ chức quốc yến để chào đón các thượng khách và tại đó Tổng thống Obama nhấn mạnh tới gốc các phi châu của ông. Đồng thời, ông nói thêm rằng đối với gia đình ông thì mối liên hệ giữa Hoa Kỳ và châu Phi thực sự mang đậm dấu ấn cá nhân. Trước đó, ông Obama công bố khoản đầu tư từ lĩnh vực tư nhân và nhà nước của Mỹ trị giá 33 tỷ đô la vào nhiều quốc gia phi châu. Phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp Mỹ-Phi, ông Obama nói rằng các cam kết về đầu tư và tài chính sẽ mang lại công việc làm cho cả các nước ở châu Phi và Hoa Kỳ. Các nguồn đầu tư từ lĩnh vực tư nhân chủ yếu là xuất phát từ các tập đoàn như Coca-Cola và IBM. Tại Phi Châu, thì các giới chức Nigeria xác nhận 5 trường hợp nhiễm Ebola mới ở Lagos và ca tử vong thứ nhì vì căn bệnh này. Bộ trưởng Y tế Nigeria, ông Onibuchi Chukwu cho biết là một y tá điều trị ca tử vong vì Ebola đầu tiên ở Nigeria là ông Patrick Sawyer, người Mỹ gốc Liberia, cũng đã bị tử vong sau khi nhiễm loại virus này. Các ca bệnh mới làm gia tăng mối lo ngại về loại virus chết người sẽ lây lan trong quốc gia đông dân nhất châu Phi này. Tính đến nay, thì những quốc gia nhỏ hơn là Liberia, Sierra Leone và Guinea, tâm điểm của dịch Ebola đã giết chết gần 900 người trong năm nay. Hồi đầu tuần này, Ngân hàng Thế giới đã cam kết 200 triệu đô la để giúp cho ba quốc gia phi châu kiềm chế dịch bệnh, cải thiện hệ thống y tế công cộng và giúp cho các cộng đồng đối phó với tác động của cuộc khủng hoảng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh lúc 10 giờ tối của đài VOA trên Internet. Quý thính giả Mỹ và Canada cũng có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại bằng cách gọi số 213-493-0225. Tiếp tục phần tin quốc tế thưa quý vị. Tại Liberia, dân chúng hôm nay bắt đầu 3 ngày chay tịnh và cầu nguyện do Tổng thống Ellen Johnson Sirleaf khởi xướng trong lúc quốc gia phi châu này tìm cách ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola đã ảnh hưởng tới 8 trong số 15 huyện của Liberia, kể cả thủ đô Monrovia. Từ Trung tâm Tin tức Tây Phi của đài VOA ở Dakar, thông tin viên Anne Luke gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày sau đây.
Cầu xin Thượng Đế giúp đỡ cho họ. Đó là thông điệp mà Tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf đã gửi tới toàn thể dân chúng hồi tối thứ Ba.
Relying on his divine guidance for our survival as a nation.
Dựa trên sự hướng dẫn của Ngài cho sự sống còn của đất nước chúng ta, tôi kêu gọi toàn thể dân chúng Liberia tuân hành thời gian 3 ngày chay tịnh và cầu nguyện để cầu xin Thiên Chúa thương xót chúng ta, tha tội chúng ta và chữa lành cho đất nước này.
Bà Sirleaf nói rằng, người dân Liberia sẽ nhịn ăn và cầu nguyện từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều mỗi ngày trong 3 ngày này. loan báo đó đã nhận được những phản ứng lẫn lộn ở thủ đô Monrovia. Một số người nói rằng điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình hình, và một số người khác nói rằng đó là một bước quan trọng để đoàn kết dân chúng và giữ cho tình hình yên tĩnh. Sáng hôm nay, một số người đã hưởng ứng lời kêu gọi của vị nữ tổng thống. Khoảng 700 người trong trang phục màu trắng đã tụ họp ở một nhà thờ ở ngoại ô Monrovia để nghe mục sư Varney Yarwo đọc lời cầu nguyện. Bộ Y tế Liberia cho biết 94 người thiệt mạng vì Ebola trong vòng 7 ngày bắt đầu từ ngày 27 tháng 7. Phúc trình mới nhất của bộ này gọi tuần lễ đó là tuần lễ đen tối. Cuộc sống thường nhật phần lớn đã bị ngưng động tại nhiều nơi ở Liberia. Cảnh sát đang bảo vệ cho nhân viên y tế và các cơ sở y tế trong lúc sự sợ hãi và bực bội tiếp tục gây ra những hành vi thù địch. Tổng thống Sirleaf đã yêu cầu các nhân viên không thuộc diện thiết yếu, không tới sở làm, đóng cửa trường học và kêu gọi dân chúng chớ nên tụ tập đông người. Tất cả những điều đó được thực hiện với hy vọng giảm bớt sự lây lan của Ebola trong lúc nhân viên y tế chật vật tìm cách kìm hãm vụ bộc phát. Tại liên bang Sierra Leone, nơi được xem là khu vực nguy hiểm nhất của vụ bộc phát, các binh sĩ đã được điều tới miền đông để cách ly những vùng bị ảnh hưởng nặng nhất. Chính phủ đã làm như vậy trong lúc có tin nói rằng dân chúng không hợp tác trong những nỗ lực cách ly người bệnh và những người có thể đã bị phơi nhiễm với chứng bệnh nguy hiểm này.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA Tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA Tiếng Việt.
Trong khi đó, cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc báo cáo rằng hàng ngàn người tị nạn ở Libya đang tìm đủ mọi cách để rời khỏi đất nước này. Cao ủy tị nạn nói họ vô cùng lo lắng về sự an toàn của người tị nạn vì bạo lực đang gia tăng. Từ trụ sở của Cao ủy tị nạn tại Geneva, thông tín viên Lisa Slane gửi về bài tường thuật do Hoàng Long trình bày.
Gần 37.000 người đã ghi danh với Cao ủy tị nạn ở Tripoli và Benghazi. Một phát ngôn viên cho cơ quan tị nạn của Liên Hiệp Quốc, Ariane Romery, nói nhiều người tị nạn đang sống ở những khu vực bị tàn phá nặng nề bởi giao tranh và không có khả năng chuyển đến những nơi an toàn hơn vì các cuộc xung đột đang tiếp diễn.
In Tripoli alone, more than 150 people of Eritrean and Somalia and other.
Chỉ riêng ở Tripoli đã có hơn 150 người Eritrea, Somali và các quốc gia khác gọi điện thoại đến đường dây nóng bảo vệ của chúng tôi để tìm kiếm sự giúp đỡ về y tế và nơi ở an toàn hơn trong tuyệt vọng. Trong nhóm này, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến một số trẻ em không có ai đi cùng. Tất nhiên, chúng tôi cũng nhận được các cuộc gọi từ nhiều người Syria và Palestine đang sống chủ yếu quanh Benghazi. Hiện nay, họ ít bị ảnh hưởng bởi những cuộc giao tranh, nhưng cũng cần sự giúp đỡ khẩn thiết.
Kể từ khi giao tranh ác liệt nổ ra gần 3 tuần trước ở thủ đô Tripoli và ở thành phố lớn thứ hai của Libya là Benghazi, đất nước này đã lún sâu vào hỗn loạn. Hàng ngàn người tị nạn và nhiều người nước ngoài khác sống ở Libya nhiều năm qua đang hoảng loạn và tìm mọi cách để rời bỏ đất nước này. Trong khi đó, hoạt động đưa lậu người đang tăng mạnh. Cao ủy tị nạn nói những kẻ buôn người đang làm giàu trên nỗi sợ hãi của hàng ngàn người tuyệt vọng, những người dám đánh đổi mạng sống của mình bằng các cuộc vượt biển nguy hiểm qua Địa Trung Hải để sang châu Âu. Bà Rumery nói, giao tranh gần đây quanh thành phố Tripoli đã không làm ngừng các chuyến tàu vượt biên. Bà nói rằng các điểm vượt biên chỉ là dịch chuyển xa hơn về phía đông để tránh những vụ giao tranh.
Hiện nay có nhiều tàu rời đi từ các điểm như Al-Qum và Benghazi. Gần đây, chúng tôi nghe nói có một nhóm 500 người Syria đã ra đi bằng 3 chiếc thuyền từ Benghazi về phía Italia. Đây là một chuyến đi mới và nguy hiểm hơn nhiều vì phải mất nhiều thời gian hơn mới tới được Ý. Hơn 1.000 người đã chết ở Địa Trung Hải trong năm nay và vụ chết chìm mới nhất đã xảy ra ở ngoài khơi Al-Qum, cách Tripoli khoảng 100 km về hướng đông. 128 nạn nhân này chủ yếu là người châu Phi, gồm có nhiều phụ nữ và trẻ em.
Cao ủy tị nạn báo cáo rằng hàng ngàn người rời Libya bằng đường bộ đang bị chặn lại bởi rất nhiều những hạn chế du hành. Cơ quan này đang thúc giục các giới chức Libya nới lỏng những hạn chế về visa xuất cảnh để cho phép dân chúng ra nước ngoài một cách hợp pháp. Cùng lúc đó, cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc yêu cầu chính phủ Ai Cập và Tunisia mở cửa biên giới cho những người chạy trốn bạo loạn và tìm kiếm sự bảo vệ của quốc tế.
Thưa quý vị, một phi thuyền châu Âu đã kết thúc cuộc đua kéo dài cả thập niên băng qua Thái Dương Hệ để trở thành tàu vũ trụ đầu tiên gặp gỡ sao Chổi. Phi thuyền Rosetta của Cơ quan Không gian châu Âu đã đi vào quỹ đạo cách bề mặt của sao Chổi 67P 100 cây số, cách trái đất hơn 400 triệu cây số vào sáng sớm ngày hôm nay. Mời quý thính giả nghe Hoài Hương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Richard Green của đài VOA.
Các nhà khoa học hy vọng Rosetta sẽ cung cấp thêm thông tin về những mảnh vỡ đông lạnh còn sót lại từ khi Thái Dương Hệ được tạo thành. Ông Stephen Ulamek, giám đốc dự án Rosetta, nói: Ông nói, thách thức ở đây là chúng tôi hầu như không biết gì về sao Chổi này. Và khi chúng tôi chế tạo phi thuyền này, thì những điều mà chúng tôi biết về sao Chổi còn ít hơn nữa. Khi đó, chúng tôi không biết bề mặt của nó như thế nào, không biết nó mềm hay cứng như nước đá. Chu kỳ ban ngày cũng như ban đêm thì đã được biết khá rõ. Nhưng mãi cho tới hồi gần đây, chúng tôi mới biết được sao Chổi này như thế nào, hình thù ra sao. Và đó chính là sự khác biệt lớn so với những phi vụ lên mặt trăng hay lên sao Hỏa, những nơi mà chúng ta đã biết khá rõ. Sau khi tiến vào quỹ đạo, phi thuyền Rosetta sẽ đi theo sao Chổi 67P trong vòng một năm để quan sát trong lúc sao Chổi bay về hướng mặt trời. Cao điểm của phi vụ này sẽ diễn ra vào tháng 11, khi phi thuyền Rosetta thả ra một phi thuyền đổ bộ để đáp xuống sao Chổi 67P và trở thành phi thuyền đầu tiên đáp xuống sao Chổi. Các nhà khoa học tin rằng các sao Chổi chứa đựng những nguồn gốc của sự sống trên trái đất, mang tới nước và những thành tố thiết yếu khác khi chúng tông vào bề mặt của hành tinh này. Phi thuyền Rosetta đã bay hơn 6 tỷ km kể từ khi được phóng đi hồi tháng 3 năm 2004.
Thưa quý thính giả, Thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe đã cam kết là ông sẽ thúc đẩy cho một thế giới không có vũ khí hạt nhân, trong lúc nước ông đánh dấu kỷ niệm 69 năm ngày thành phố Hiroshima bị dội bom nguyên tử. Phát biểu tại buổi lễ ở Công viên Hòa bình ở Hiroshima ngày hôm nay, Thủ tướng Abe nêu ra rằng Nhật Bản là nước duy nhất trên thế giới bị tấn công bằng bom nguyên tử. Ông cam kết sẽ ra sức tranh đấu cho mục tiêu phi hạt nhân hóa và bảo vệ hòa bình thế giới. Khoảng 45.000 người dự lễ ngày hôm nay đã mặc niệm vào lúc 8 giờ 15 phút sáng giờ địa phương là thời khắc chiếc máy bay B-29 của Mỹ cách nay 69 năm đã thả quả bom nguyên tử xuống Hiroshima. Số tử vong của vụ tấn công này ước chừng 140.000 người tính đến cuối năm 1945, và có khoảng 70.000 người khác cũng đã thiệt mạng vì vụ nổ bom nguyên tử ở Nagasaki 3 ngày sau đó. Australia đã trao hợp đồng tìm kiếm xác chiếc máy bay mất tích của Malaysia Airlines tại đáy Ấn Độ Dương cho một công ty của Hà Lan. Công ty kỹ thuật Fugro dự kiến sẽ bắt đầu công tác tìm kiếm vào giữa tháng 9 và có thể sẽ phải mất tới một năm để dò tìm khu vực rộng 60.000 km2 nằm ở tây nam bờ biển Australia. Bộ trưởng Giao thông Warren Truss ngày hôm nay cho biết là công cuộc tìm kiếm sẽ có nhiều thách thức, nhưng ông tỏ ý lạc quan một cách thận trọng là chiếc Boeing 777 biến mất hồi tháng 3 sẽ được tìm thấy tại khu vực đó. Công ty Fugro sẽ tìm kiếm đáy đại dương bằng cách sử dụng hai tàu kéo các xe được trang bị những hệ thống dò tìm hồi âm và các máy quay video. Bộ trưởng Crush nói rằng chi phí cho công tác tìm kiếm trong một năm sẽ lên tới khoảng 48 triệu đô la. Hai chiếc tàu khác thực hiện một cuộc khảo sát phức tạp nằm sâu dưới đại dương tại khu vực để đo độ sâu và địa hình dưới đáy đại dương, có nơi sâu tới 5.000 mét. Chiếc máy bay của Malaysia đang bay từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh với 239 hành khách trên khoang thì mất tích hôm 8 tháng 3. Xin lỗi, và chiếc máy bay đã không phát đi tín hiệu cấp cứu và các thiết bị liên lạc bị trục trặc hoặc làm cho bị mất khả năng hoạt động. Cũng tại Đông Nam Á, Tòa án Hiến pháp Indonesia đã bắt đầu xét xử đơn kiện của cựu Trung tướng Prabowo Subianto, là người cho rằng gian lận quy mô lớn đã làm cho ông bị thất cử trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng trước. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày hôm nay, ông Subianto nói với 9 vị thẩm phán là một số những hành vi gian lận trong cuộc bầu cử này còn tệ hại hơn ở những nước độc tài toàn trị như Bắc Triều Tiên. ông Subianto bị thua cựu đô trưởng Jakarta là ông Joko Widodo khoảng 6%, tương đương với 8 triệu phiếu trong cuộc đầu phiếu ngày 9 tháng 7. Các luật sư của ông Subianto nói rằng hàng triệu lá phiếu không hợp lệ vì những hành vi bất hợp lệ tại hơn 55.000 phòng phiếu trên cả nước. Hầu hết các nhà phân tích cho rằng có rất ít cơ hội là tòa án này sẽ đảo ngược kết quả bầu cử. Họ nói rằng ông Subianto đã thổi phồng những cáo giác gian lận. Tòa án hiến pháp phải đưa ra phán quyết của họ trước ngày 21 tháng 8 và quyết định của họ là quyết định tối hậu, không thể kháng cáo. Khi phiên tòa bắt đầu ngày hôm nay, hàng trăm người ủng hộ ông Subianto đã tụ tập bên ngoài tòa án và họ nói rằng ứng cử viên của họ là người đắc cử. Hàng trăm nhân viên cảnh sát được bố trí để giữ gìn an ninh trật tự và không xảy ra vụ rối loạn nào. Một thành phố ở vùng Tân Cương bất ổn của Trung Quốc đã cấm những người râu dài đi xe buýt, và đây là một hành động có phần chắc sẽ gây thêm bất mãn cho khối người Uyghur theo đạo Hồi ở vùng này. Theo luật lệ mới ở thành phố Karamay, thì những người phụ nữ mặc trang phục cổ truyền hijab hoặc niqab và những người mặc trang phục có hình ngôi sao và trăng lưỡi liềm của đạo Hồi cũng không được phép đi xe buýt. Nhật báo Karamay do nhà nước điều hành ngày hôm nay nói rằng luật mới sẽ được chấp hành bởi các toán nhân viên kiểm tra và nếu hành khách nào không tuân hành thì họ sẽ bị công an xử lý. Báo này nói thêm rằng những hạn chế đó có mục đích cải thiện an ninh trong thời gian diễn ra những trận tranh tài thể thao kết thúc vào ngày 20 tháng 8. Luật lệ mới này tiêu biểu cho những chính sách mà người Uyghur lâu nay vẫn thường than phiền là có tính chất kỳ thị tôn giáo và văn hóa. Những tổ chức của người Uyghur lưu vong, kể cả Hội nghị Uyghur Thế giới và Hiệp hội Người Mỹ gốc Uyghur đã nhanh chóng đả kích luật mới của Trung Quốc. Họ nói rằng điều này chỉ làm cho căng thẳng gia tăng. Trung Quốc hiện đang tiến hành điều mà họ gọi là cuộc chiến chống khủng bố kéo dài một năm sau khi xảy ra hàng loạt nhiều vụ tấn công mỗi ngày một tinh vi hơn nhắm vào các lực lượng của chính phủ và thường dân, gây tử vong cho hàng trăm người ở Tân Cương. Hồi tuần trước, chính phủ Trung Quốc cho biết gần 100 người đã bị thiệt mạng trong những vụ đụng độ giữa cảnh sát với một đám đông gây rối mang dao rựa ở vùng Tân Cương. Cảnh sát nói rằng họ đã bắn chết 59 người mà họ gọi là quân khủng bố. Tuy nhiên, các tổ chức Uyghur ở nước ngoài thì nói rằng những người đó chỉ là những cư dân địa phương cảm thấy bất mãn với chính quyền. Cũng liên quan tới Trung Quốc, thì chính phủ nước này cho biết số tử vong trong trận động đất mạnh hôm Chủ nhật ở tỉnh Vân Nam đã tăng mạnh lên tới 589 người. Các nhân viên cứu hộ hiện đang ra sức thu hồi xác người từ hàng vạn căn nhà bị sập sau trận động đất có cường độ 6,1 độ Richter. Các giới chức cho biết 80.000 căn nhà đã bị sập, làm cho hơn 230.000 người lâm cảnh màn trời chiếu đất. Ngoài ra còn có hơn 2.400 người bị thương. Mưa lớn trong vùng này tiếp tục gây cản trở cho nỗ lực tìm kiếm và cho việc đưa hàng cứu trợ tới khu vực núi non hẻo lánh. Tâm chấn của trận động đất này nằm ở huyện Lỗ Điền, là nơi có rất nhiều nhà xây bằng vách đất. Trung Quốc nói rằng đây là trận động đất lớn nhất ở Vân Nam trong vòng 14 năm. Tại Hoa Kỳ, thì hai hãng sản xuất thiết bị điện tử là Apple và Samsung đã đồng ý chấm dứt mọi cuộc tranh chấp về bản quyền sáng chế giữa đôi bên ở bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ. Quyết định này đã được hai bên công bố ngày hôm nay và được coi là đã giúp làm giảm mạnh căng thẳng trong cuộc chiến pháp lý toàn cầu kịch liệt giữa hai tập đoàn công nghệ cao này. Thỏa thuận này chấm dứt các cuộc tranh chấp kịch liệt giữa hai bên tại Australia, Pháp, Đức, Italia, Nhật Bản, Hà Lan, Nam Triều Tiên, Tây Ban Nha và Anh Quốc. Nhưng nó không có tác động tới cuộc tranh chấp hiện đang tiếp diễn ở Mỹ, là nơi mà các nhà phân tích cho rằng cả hai đại công ty công nghệ sẽ thắng lớn hoặc thua đau. Nó cũng sẽ không bao gồm thỏa thuận cấp phép chéo cho phép hai công ty sử dụng công nghệ của nhau một cách hợp pháp. Các cuộc chiến pháp lý đã bắt đầu vào năm 2011 khi công ty Apple có trụ sở chính ở California cáo buộc tập đoàn Samsung của Hàn Quốc sao chép công nghệ mà hãng này sử dụng để sản xuất loại điện thoại sành điệu iPhone. Ngay sau đó thì Samsung cũng đâm đơn kiện Apple và cáo buộc hãng này ăn cắp thiết kế điện thoại của họ.
Tiếp tục các tin quốc tế, thưa quý vị, một mục tiêu của cuộc họp thượng đỉnh các nhà lãnh đạo châu Phi ở Washington là xây dựng mối quan hệ chiến lược mà Hoa Kỳ đã thiết lập ở châu Phi khi lục địa này đang phải đối mặt với một loạt các mối đe dọa về an ninh. Thông tín viên Tòa Bạch Ốc của đài VOA Luis Ramirez có bài tường thuật do Hoài Hương trình bày sau đây.
Từ việc thiết lập các căn cứ máy bay không người lái đến việc huấn luyện cho binh sĩ châu Phi, Hoa Kỳ đã mở rộng mối quan hệ an ninh với châu Phi trong những năm gần đây. Mục tiêu để giúp cho các chính phủ châu Phi chiến đấu chống lại các nhóm cực đoan như Boko Haram ở Nigeria, Al-Shabaab ở Đông Phi và các phần tử chủ chiến ở vùng Sahel. Trọng tâm của hội nghị thượng đỉnh này là thương mại và đầu tư để tiến đến điều mà Tổng thống Barack Obama xem là một mối quan hệ mới với châu Phi. Trong loan báo cam kết đầu tư 14 tỷ đô la ở châu Phi của các công ty Mỹ, Tổng thống Obama nói rằng vấn đề an ninh là thiết yếu cho sự thịnh vượng.
We're going to have to talk about security and peace because the future belongs to those who build, not those who destroy.
Chúng ta sẽ phải nói về an ninh và hòa bình, bởi vì tương lai thuộc về những người xây dựng, chứ không phải những người tàn phá, và rất khó để thu hút đầu tư kinh doanh, rất khó để xây dựng cơ sở hạ tầng, rất khó để duy trì kinh doanh trong lúc có xung đột.
Quân đội Hoa Kỳ đã thiết lập Bộ Tư lệnh Phi Châu vào năm 2007, nhưng đặt trụ sở ở Đức. Bộ Tư lệnh giám sát các hoạt động nhằm hỗ trợ quân đội châu Phi trong việc vận chuyển binh lính, trinh sát và chia sẻ thông tin tình báo. Có nhiều nguyên do lớn tại sao Hoa Kỳ cần phải đẩy nhanh nỗ lực tham gia nhiều hơn vào châu lục này, ngoài việc hợp tác quân sự mức độ thấp và viện trợ. Nhà phân tích Michael Rubin nói.
Certainly the small footprint strategy has worked. That said, we need to remember that while China does 200 billion.
Chắc chắn là chiến lược dấu chân nhỏ có hiệu quả. Chúng ta cần nhớ rằng trong khi Trung Quốc có 200 tỷ đô la giao dịch thương mại với châu Phi mỗi năm, Hoa Kỳ chỉ có một nửa số đó. Vì vậy, Hoa Kỳ phải giao thương nhiều hơn với khu vực này. Có nhiều quốc gia châu Phi hơn đang mong Hoa Kỳ hậu thuẫn, không chỉ đơn giản về mặt ngoại giao, nhưng còn về kinh tế và quân sự.
Trong nhiều thập niên, các chính quyền Mỹ đã đề cập đến việc cần phải giúp nâng cao đời sống của người dân châu Phi và đề cập đến tầm quan trọng của lục địa này. Hiện nay, châu Phi là quê hương của nhiều nền dân chủ mới nổi và có 6 nước nằm trong số 10 nền kinh tế phát triển nhanh nhất thế giới. Tổng thống Obama muốn chứng tỏ là Hoa Kỳ rất nghiêm túc trong việc làm đối tác với khu vực này.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý thính giả, thứ Bảy ngày 9 tháng 8 này đánh dấu 40 năm ngày Tổng thống Mỹ Richard Nixon từ chức. Ông Nixon từ chức vì dính líu đến vụ bê bối Watergate và vụ bưng bít sau đó, bắt đầu khi những đặc vụ của đảng Cộng hòa đột nhập vào trụ sở của đảng Dân chủ trong tòa nhà văn phòng Watergate ở thủ đô Washington vào tháng 6 năm 1972. Vụ Watergate gây chấn động chính trường Mỹ và một số cải cách được ban hành sau vụ bê bối này vẫn còn để lại âm hưởng cho tới ngày nay. Mời quý vị theo dõi chi tiết qua bài tường thuật do Hồng Hoa trình bày sau đây.
Biến cố chính trị đầy kịch tính và rủi ro diễn ra trong tòa Bạch Ốc vào đêm ngày 8 tháng 8 năm 1974 khi ông Richard Nixon xuất hiện trước ống kính truyền hình tại phòng bầu dục và tuyên bố ông sẽ từ chức vào ngày hôm sau.
I have never been a quitter. To leave office before my term is completed is abhorrent to every
institution. Tôi chưa bao giờ là người bỏ cuộc. Rời khỏi văn phòng này trước khi hoàn thành nhiệm kỳ của mình là ý nghĩ làm tôi căm ghét tới mọi bản năng cơ thể của mình. Nhưng là Tổng thống, tôi phải đặt lợi ích của nước Mỹ lên hàng đầu.
Trong một bài phát biểu xúc động trước đội ngũ nhân viên Tòa Bạch Ốc vào sáng hôm sau, ngày ông từ chức, ông Nixon dường như thoáng nhắc tới những lý do dẫn tới sự sụp đổ chính trị của mình.
Always remember, others may hate you, but those who hate you don't win.
Hãy luôn nhớ, những người khác có thể ghét bạn, nhưng những người ghét bạn không giành chiến thắng trừ phi bạn ghét họ. Đó là lúc bạn hủy diệt chính mình.
Ngay sau đó, tân Tổng thống Gerald Ford tìm cách trấn an một quốc gia vừa chứng kiến sự kiện lần đầu tiên Tổng thống từ chức trong lịch sử.
My fellow Americans, our long national nightmare is over.
Những bằng hữu Mỹ của tôi, cơn ác mộng dài của quốc gia chúng ta đã chấm dứt. Hiến pháp của chúng ta vẫn nguyên giá trị. Nền Cộng hòa vĩ đại của chúng ta là một chính phủ của luật pháp, chứ không phải của con người. Nơi đây, người dân ngự trị.
Một số phụ tá của ông Nixon đi tù vì những tội và những sự lạm quyền phạm phải trong vụ bê bối Watergate. Những cuốn băng ghi âm của Tòa Bạch Ốc chứng minh ông Nixon có dính líu trong vụ che đậy khi ông ra lệnh cho các phụ tá bảo CIA nói dối FBI trong một nỗ lực nhằm ngăn cuộc điều tra vụ Watergate. Tổng thống Ford sau đó ân xá cho ông Nixon khỏi phải chịu bất kỳ trách nhiệm hình sự nào, một quyết định có lẽ đã khiến ông thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 1976 với chiến thắng thuộc về ứng viên Đảng Dân Chủ Jimmy Carter. Ông Alan Lichtman, giáo sư sử học chuyên nghiên cứu về các tổng thống Mỹ thuộc Đại học American nói rằng vụ bê bối Watergate vẫn là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử chính trị của Mỹ.
Vụ Watergate vẫn mang ý nghĩa hết sức to lớn. Cho đến giờ, vụ này vẫn là nỗ lực toàn diện nhất của một tổng thống và chính quyền của mình làm xói mòn tiến trình dân chủ.
Vụ bê bối Watergate diễn tiến trong khoảng thời gian 2 năm. Phần lớn vụ bê bối bị hai phóng viên Bob Woodward và Cara Bernstein của báo Washington Post phanh phui và viết bài tường thuật đầu tiên. Ông Lichtman nói, vai trò của các nhà báo điều tra vụ Watergate và sự dính líu của Tổng thống trong vụ che đậy chính trị là rất hệ trọng.
It has not been for the journalism of Woodward and Bernstein and, you know, their inside source.
Nếu không nhờ những bài báo của Bob Woodward và Carl Bernstein và nguồn tin nội bộ của họ, thì Nixon có lẽ đã thoát hiểm. Do đó, hệ thống nói chung vẫn còn công hiệu, nhưng công hiệu ở mức bấp bênh. Và bài học rút ra là lúc nào cũng phải cảnh giác.
Vụ bê bối Watergate cũng dẫn tới việc Quốc hội ban hành cải cách về hệ thống tài chính trong chiến dịch tranh cử, mặc dù một số những cải cách này mới đây đã bị Tòa án tối cao bác bỏ. Vụ Watergate cũng mở ra một kỷ nguyên chính trị mới chia rẽ hơn và trở nên phân cực hơn trong những năm gần đây. Ông Norman Ornstein, một nhà phân tích chính trị tham gia vào một cuộc thảo luận gần đây về vụ bê bối Watergate tại Viện Doanh nghiệp Mỹ tại Washington.
We began to see the tensions increase, but they were nowhere near what we have now.
Khi đó chúng ta thấy bắt đầu có những căng thẳng gia tăng, nhưng không đến mức như bây giờ. Những gì tôi thấy hiện nay là sự phân hóa thành phe phái, không chỉ đơn giản là phân cực. Đó là điều mà chúng ta chưa từng chứng kiến ở nước này kể từ thời kỳ nội chiến.
Người Mỹ đã thay đổi suy nghĩ của họ về một khía cạnh của vụ bê bối Watergate. Năm 1974, 59% người Mỹ phản đối quyết định của Tổng thống Ford ân xá cho ông Richard Nixon. Nhưng đến năm 2002, một cuộc khảo sát của ABC News cho thấy 59% tin rằng ông Ford đã làm điều đúng đắn khi ban hành quyết định ân xá như một phần của nỗ lực thống nhất đất nước sau một trong những vụ bê bối chính trị tồi tệ nhất trong lịch sử Mỹ.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ sinh động do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 306. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng ta học thêm về những lỗi thường mắc phải của người học tiếng Anh. Và để nhớ những chữ đã học, chúng ta tập đặt câu bằng những chữ đó trong bài trước. Chúng ta sẽ ôn lại phần hiểu biết văn hóa về tối cao Pháp viện Hoa Kỳ. Hai trường hợp khi âm t đọc lướt và khi âm t câm. Cũng học kỹ thêm khi nào âm g phát âm là g và khi nào âm g phát âm là j. Bài hôm trước chúng ta đề cập tới tối cao Pháp viện Hoa Kỳ, The Supreme Court of the United States. Quý vị có nhớ tên vị chánh thẩm tòa án tối cao Pháp viện Hoa Kỳ không? Who is currently the Chief Justice of the Supreme Court of the United States? Mr. John G. Roberts. How many justices are there in the U.S. Supreme Court? Câu trả lời là there are 9 justices. Quý vị nhớ là thẩm phán tối cao pháp viện gọi là justice. Đánh vần J-U-S-T-I-C-E, không gọi là judge, như chánh án của các tòa bên dưới. Bây giờ đến phần phát âm. Silent T. Ta ôn lại hai điểm. Khi nào thì âm T có thể lướt qua mà không bắt buộc. Trong khi nói, người Mỹ đọc lướt qua vần T. Nếu trước nó có vần N và sau đó có một nguyên âm, tức là vowel. Thí dụ, center đọc nhanh thành center. Trường hợp này có thể bỏ T mà không bắt buộc. Nghĩa là ta có thể đọc lướt khi nói chuyện. Sau đây là phần thực tập. Ta đặt câu bằng những chữ đã học trong bài trước. My company is located in the center of the city. Công ty của tôi ở giữa thành phố. Chữ 20 đọc lướt thành 20. Chữ printer là máy in, đọc lướt thành printer. How many copies do you need? Bạn cần bao nhiêu bản sao? Give me 20. Cho tôi 20 bản. And use the color printer. Hãy dùng máy in màu. Thay vì dùng chữ come in khi có ai gõ cửa, quý vị dùng chữ gì? Enter. Hoặc nói nhanh thành enter. Interview. Interview là phỏng vấn. How did your interview go? Very well, thanks. Cuộc phỏng vấn xin việc ra sao? Suôn sẻ. Chữ nữa là interstate, đọc lướt thành ra interstate là xa lộ liên bang. Một chữ nữa là wanted, đọc lướt thành wanted. How many copies do you want? I wanted 20 copies. Chữ nữa là don't know. I don't know. Do you? I don't know. Do you? Chữ nữa là internet, đọc lướt thành ra internet. Tóm lại, trong khi nói, học viên học tiếng Anh như sinh ngữ hai muốn tiếng Anh của mình gần giống với người Mỹ nên bắt chước cách đọc lướt này. Phần thứ hai là âm T. Âm T câm. Kỳ trước chúng ta đã học 14 chữ này rồi. Nay ta đặt câu để nhớ cách dùng. Listen, lắng nghe. L-I-S-T-E-N, listen. Cha mẹ có thể biết nhiều nếu đôi khi họ lắng nghe ý kiến của con mình. Parents can learn a lot if they sometimes listen to what their children have to say. Một chữ nữa là moisten, M-O-I-S-T-E-N, nghĩa là làm ẩm, moisten. The speaker moistened her lips while speaking. Người diễn giả liếm môi trong khi nói. Chữ nữa là fasten, F-A-S-T-E-N là thắt chặt. Người tiếp viên hàng không bảo hành khách thắt dây nịt an toàn. The stewardess told the passengers to fasten their seat belts. Chữ nữa là glisten, G-L-I-S-T-E-N là long lanh. Mặt anh ta bóng loáng mồ hôi sau khi tập. His face glistened with sweat after the workout. Một chữ nữa là whistle, W-H-I-S-T-L-E, nghĩa là thổi còi hay là thổi sáo, sáo miệng. Người coi chừng có người chết đuối thổi còi khi thấy có người bơi quá xa. The lifeguard blew his whistle when he noticed someone swimming too far. Chữ nữa là castle, C-A-S-T-L-E, nghĩa là lâu đài. There are many castles in Scotland that tourists can come and visit. Một chữ nữa là hustle, nghĩa là đẩy hay là xoay sở. Right after the shot, the senator was hustled into his car by his bodyguard. Ngay sau khi có tiếng súng nổ, những người hộ vệ viên của nghị sĩ đẩy nhanh ông vào xe hơi. Một chữ nữa là nestle, N-E-S. T-L-E, nestle, náu mình, được che chở, hay là ấp ủ. The baby nestled against her mother's neck. Em bé gái ngả đầu vào vai bà mẹ. Một chữ nữa là rustle, R-U-S-T-L-E là tiếng xào xạc. Thí dụ, lá cây xào xạc trong gió nhẹ. Leaves rustle gently in the breeze. Một chữ nữa là bustle, B-U-S-T-L-E là hối hả, dục dã. Bà mẹ hối hả dục dã các con đi học. She bustled her children off to school. Quý vị cũng nhớ thành ngữ hustle and bustle, nghĩa là hỗn loạn và bận rộn. Như trong câu I can't stand the hustle and bustle of city life. Một chữ nữa là gristle, G-R-I-S-T-L-E là thịt sụn. Một chữ nữa là mustn't, là viết tắt của chữ must not. You mustn't touch anything in this laboratory. Đừng sờ vào vật gì trong phòng thí nghiệm này. Một chữ nữa là often, O-F-T-E-N, luôn luôn, thường. How often do you go out to dinner? Once a week. Một chữ nữa là soften, S-O-F-T-E-N, là làm mềm đi, làm dịu đi. The lampshade will soften the light. Chao đèn sẽ làm ánh sáng dịu đi. Động từ to soften the blow, nghĩa là làm bớt sự đau đớn, làm bớt sự dao động, làm bớt lo sợ. The manager is trying to find a way to soften the blow of the layoff. Vị quản lý tìm cách làm nhẹ ảnh hưởng, xúc động của vụ lãn công nơi nhân viên của hãng. Nhận xét là riêng chữ often, O-F-T-E-N, đôi khi ta cũng nghe có người đọc là often, nghĩa là có cả âm T. Đó không phải là sai, chỉ là một cách đọc khác. Sau đây về phần tập phát âm, đôi khi ta có xu hướng đọc b thay cho âm p, âm b tắc âm hai môi voiced và âm p tắc âm hai môi âm điếc voiceless. Pastoral là thuộc về đồng quê, pastoral poems thơ về đồng quê, pastor là mục sư, pastry là bánh ngọt. The pastor read a pastoral poem. Vị mục sư đọc một bài thơ đồng quê. He works as a pastry chef at the Ritz Hotel. Ông ta làm bếp trưởng chuyên làm bánh ở khách sạn Ritz. Bit là cái mũi khoan, pit, P-I-T là cái hố. Big là lớn, pig là con heo. I saw a big pig in the pit. Tôi thấy một con heo lớn ở dưới hố. Và hai chữ nữa là bore, B-O-R-E, và pour, P-O-U-R. Pour là rót hay là mưa rào, mưa lớn. I am getting bored by his long conversation. Tôi cảm thấy chán vì ông ta ngồi nói chuyện lâu quá. Could you pour me a glass of water? Xin rót dùm tôi một ly nước. When I was ready to leave, it was a pouring rain. Lúc tôi sắp về thì trời mưa to. Tiếp theo nữa là bow, B-O-W. Poe, capital P-O-E. Thí dụ như trong câu, the poetry book has a picture of Edgar Allan Poe wearing a bow tie. Cuốn sách thơ có hình của thi sĩ Edgar Allan Poe thắt nơ. Hai chữ nữa là bark, B-A-R-K và park. Bark có nghĩa là vỏ cây. Nếu động từ có nghĩa là sủa, thí dụ như chó sủa. Park là công viên. Go and see why the dog is barking. The Boy Scouts and Girl Scouts are picnicking in the park. Sau đây chúng ta ôn lại cách đọc của âm G, khi nào đọc là G và khi nào đọc là J. Thứ nhất, âm G phát âm là G nếu theo sau bởi A, H, O, U hay là một consonant. Tuy nhiên, có vài biệt lệ. Thứ hai là âm G phát âm là J nếu theo sau bởi E, I hay là Y. Đây là những nhận xét, chứ không phải là quy luật vững chắc, vì có nhiều biệt lệ. Khi ta muốn biết chắc một chữ phát âm ra sao, thì quý vị có thể vào http://howjsay.com. Howjsay đánh vần H-O-W-J-S-A-Y. Phát âm J, nếu chữ có âm tiết G-E, thí dụ gem là viên ngọc, đánh vần G-E-M, viên ngọc hay là vật quý. Age, A-G-E là tuổi tác. Gentle, lịch sự, tử tế, êm dịu. Nhưng chữ G trong G-E-E-S-E là geese thì đọc là G. Đó là số nhiều của goose, là con ngỗng. Tuy nhiên, chữ G-A-O-L, đó là cách viết chính tả theo lối Anh của chữ jail, có nghĩa là nhà tù. G-A-O-L, jail. Biệt lệ, chữ get, G-E-T, G đọc là G. Hay là chữ gecko, gecko là con thằn lằn. Thường phát âm là J nếu chữ đó, chữ G đó theo sau bởi I. Thí dụ như gigantic, vô cùng lớn, gigantic, gigantic. There is a gigantic statue of Buddha in the temple. Trong đền có một tượng Phật lớn. Chữ giant, G-I-A-N, giant là rất lớn. Là G thường đọc là G, nếu chữ theo sau là A-H-I-O-U, galaxy là thiên hà, garbage can là thùng rác, gazelle là một thứ hươu nhỏ gọi là con linh dương, geyser, geyser, G-E-Y-S-E-R là cột nước nóng, phun từ dưới đất lên. Old Faithful is the most famous geyser in Yellowstone National Park in Wyoming. Một chữ nữa là ghost, G-H-O-S-T, ghost, là con ma. Nhưng ghost writer là người viết thuê dấu tên. Gosling, G-O-S-L-I-N-G, Gosling, là con ngỗng con. Gown, G-O-W-N, là áo dài của phụ nữ, mặc khi đi khiêu vũ. Hay áo của quan tòa, của giáo sư đại học, hay sinh viên cử nhân hay cao học, trước khi lãnh bằng tốt nghiệp. Một chữ nữa để ý là chữ fog, foggy, là có sương mù, thì G vẫn đọc là G, vì muốn giữ âm G ở cuối chữ fog. Fog, foggy. Phát âm là G, những chữ có âm tiết là G-E hay là G-Y. G-E như chữ edgy. E-D-G-Y là hồi hộp, bồn chồn. She's very edgy, waiting for the examination results. Cô ấy rất hồi hộp, chờ đợi kết quả kỳ thi hay cuộc khám nghiệm. Một chữ nữa là badge, là huy hiệu. B-A-D-G-E. The detective showed me his badge and asked me a few questions. Manage, manageable. Knowledge là sự hiểu biết. Knowledgeable là hiểu biết. Sau chữ G vẫn giữ chữ I để âm J được lưu giữ. Ngoại lệ là chữ G-E-I phát âm là guy. Geiger counter. Geiger counter. G-E-I-G-E-R. Counter. C-O-U-N-T-E-R. Là máy đo độ phóng xạ. Geiger counter. Nguồn gốc của chữ Geiger là lấy tên của một người vật lý học người Đức. Người chế ra máy đó, ông ta tên là Hans Wilhelm Geiger. Ngoại lệ nữa là G-Y phát âm là guy trong chữ gynecology. G-Y-N-E-C-O-L-O-G-Y. Gynecology là môn sản phụ khoa, bệnh phụ nữ. Gynecologist, bác sĩ sản khoa. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Các nước khắp thế giới vẫn còn bàng hoàng về việc gần 300 người thiệt mạng một cách phi lý khi máy bay của họ bị bắn rơi trên lãnh thổ do phe ly khai được Nga hậu thuẫn, kiểm soát ở Ukraine. Tổng thống Barack Obama cho biết Hoa Kỳ đang làm mọi thứ có thể để hỗ trợ cuộc điều tra quốc tế và đảm bảo công lý được thực thi. Chúng tôi đang chặn việc xuất khẩu những mặt hàng và công nghệ cụ thể cho ngành năng lượng của Nga. Chúng tôi đang mở rộng các biện pháp trừng phạt ra nhiều ngân hàng và công ty quốc phòng của Nga hơn. Và chúng tôi chính thức đình chỉ tín dụng khuyến khích xuất khẩu sang Nga và tài trợ cho các dự án phát triển kinh tế ở Nga. Liên minh châu Âu cũng nối bước Hoa Kỳ áp đặt những biện pháp trừng phạt lớn nhắm vào Nga. Trong lĩnh vực tài chính, EU cắt đứt một số nguồn tài chính nhất định cho các ngân hàng nhà nước ở Nga. Trong lĩnh vực năng lượng, EU sẽ ngừng xuất khẩu một số mặt hàng và công nghệ cụ thể sang Nga, làm cho Nga gặp khó khăn trong việc phát triển các nguồn tài nguyên dầu mỏ. Trong lĩnh vực quốc phòng, EU cấm nhập khẩu và xuất khẩu các vũ khí mới và ngừng xuất khẩu công nghệ nhạy cảm được Nga sử dụng vì mục đích quân sự. Nền kinh tế của Nga vốn đang hứng chịu ảnh hưởng to lớn. Ngay cả trước khi có vòng chế tài mới nhất, gần 100 tỷ đô la vốn đầu tư dự kiến sẽ rút khỏi Nga. Thật vậy, dự báo tăng trưởng kinh tế Nga giảm xuống gần bằng không. Vẫn còn một lựa chọn tốt cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Một lựa chọn giải pháp ngoại giao. Một lựa chọn mà trong đó, Nga nhận ra rằng mình có thể là láng giềng và đối tác thương mại tốt với Ukraine, ngay cả khi Ukraine gây dựng các mối quan hệ với châu Âu và các nơi khác trên thế giới. Cùng lúc, Mỹ sẽ tiếp tục dẫn đầu cộng đồng quốc tế ủng hộ người dân Ukraine, ủng hộ hòa bình, an ninh và sự tự do mà họ hoàn toàn xứng đáng được hưởng.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh, mời quý vị nghe Duy Ái tóm lược những tin nổi bật và mới nhất tối nay.
Một lệnh ngưng bắn mong manh kéo dài 72 giờ đồng hồ ngày hôm nay bước sang ngày thứ nhì ở dải Gaza, trong lúc các phái đoàn của Israel và Hamas chuẩn bị cho các cuộc đàm phán ở Cairo nhằm tìm cách kéo dài lệnh ngưng bắn này. Đây là đợt ngưng bắn dài nhất trong một tháng giao tranh giữa đôi bên. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cảnh cáo nhóm cực đoan nhà nước Hồi giáo là họ có thể phải chịu trách nhiệm về tội ác chống nhân loại vì bắt hại những nhóm thiểu số ở Iraq. Nhóm phiến quân Hồi giáo Sunni này đã chiếm những vùng đất rộng lớn miền Bắc và miền Tây Iraq hồi tháng 6, tuyên bố thành lập một quốc gia Hồi giáo và giết hại hoặc xua đuổi những nhóm người thiểu số ở những vùng do họ kiểm soát. Dịch Ebola có dấu hiệu lan rộng ở Nigeria ngày hôm nay trong lúc Ả Rập Xê Út đang điều tra về cái chết khả nghi của một người đã du hành qua vùng Tây Phi. Ca tử vong thứ nhì được xác nhận ở Nigeria là một y tá từng chữa trị cho một người mắc bệnh Ebola rất nặng hồi tháng trước. Hãng thông tấn Ả Rập Xê Út cho biết một bệnh nhân nghi nhiễm Ebola đã thiệt mạng ở Jeddah ngày hôm nay, hai ngày sau khi được chữa trị tại bệnh viện. Liên minh NATO cảnh báo là Nga có thể phái binh sĩ từ miền đông Ukraine dưới vỏ bọc của một hoạt động gìn giữ hòa bình. Phát ngôn viên NATO ngày hôm nay nói rằng liên minh này e rằng Nga có thể dùng cứu trợ hoặc duy trì hòa bình như một cái cớ để đưa quân vào Ukraine. Trong khi đó, giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra giữa các lực lượng chính phủ Ukraine và phiến quân đòi ly khai thân Nga ở miền đông. Một phát ngôn viên quân đội Ukraine ngày hôm nay nói rằng 14 quân nhân thiệt mạng và 54 người khác bị thương trong 24 giờ qua. Một phi thuyền của châu Âu đã kết thúc cuộc đua kéo dài cả thập niên băng qua Thái Dương Hệ để trở thành tàu vũ trụ đầu tiên gặp gỡ sao Chổi. Phi thuyền Rosetta của cơ quan không gian Âu Châu đã đi vào quỹ đạo cách bề mặt sao Chổi 67P 100 km nằm cách trái đất hơn 400 triệu cây số vào sáng sớm hôm nay. Tòa án hiến pháp Indonesia đã bắt đầu xét xử đơn kiện của cựu trung tướng Prabowo Subianto là người cho rằng gian lận quy mô lớn đã làm cho ông thất cử trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng trước. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày hôm nay, ông Subianto nói với chính vị thẩm phán là một số những hành vi gian lận trong cuộc bầu cử này còn tệ hại hơn ở những nước độc tài toàn trị như Bắc Triều Tiên. Ông Subianto bị thua cựu đô trưởng Jakarta Joko Widodo khoảng 6%, tương đương với 8 triệu phiếu trong cuộc đầu phiếu ngày 9 tháng 7. Khi phiên tòa bắt đầu ngày hôm nay, hàng trăm người ủng hộ ông Subianto đã tụ tập bên ngoài tòa án. Họ nói rằng ứng cử viên của họ là người đắc cử.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.